bay, chương trình đọc Tòng Lâm cổ tích. Kính thưa quý vị thính giả, Tòng Lâm cổ tích, một quyển sách ghi chép những mẫu chuyện lạ trong cuộc đời hoằng đạo của Đức Phật Thích Ca. Chính đời của Ngài là một quyển kinh sống động, đã thể hiện được chân lý trong nhiều khía cạnh. Qua những câu chuyện cổ tích này, chúng ta có thể tiếp nhận được tinh hoa, giúp ích chúng ta trong việc xử thế và tu thân hành đạo. Chuyện xảy ra từ 2500 năm trước, được viết tập trong Đại Tạng Kinh, và ông Như Sanh đã phỏng dịch lại. Để làm sáng tỏ ý nghĩa xây dựng của cốt truyện và góp phần suy luận cùng quý vị về việc áp dụng quan điểm của sự tích vào đời sống thực tiễn hàng ngày, cũng như vào con đường tiến về chân thiện mỹ, nên sau khi chấm dứt mỗi sự tích, quý vị sẽ còn nghe thêm phần phụ bình của dịch giả. Dĩ nhiên, đây là ý kiến của cá nhân, có thể không thích ứng hoàn toàn đối với đa số thính giả. Đó là lý do mà chúng tôi tha thiết mong cầu ở quý vị một sự rộng lượng và cảm thông. Giờ đây, chúng tôi sẽ lần lượt đọc hầu quý vị từ chuyện 1. Câu chuyện mở đầu chương trình là chỉ tin theo lẽ phải. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thầy đã từng khuyến giáo: đừng bả đâu tin bướng nghe càng, làm ngu muội đọa thân uổng kiếp. Vì đức tin là sự tối cần trong đời hành đạo, là mẹ sanh ra muôn công đức, nhưng cũng là đầu mối dẫn chúng ta đời đời u tối si mê. Vậy chúng ta phải đặt đức tin như thế nào? Câu chuyện chỉ tin theo lẽ phải sau đây nêu lên gương trong sáng để chúng ta soi rọi lại đức tin của chính mình.
Thuở xưa, lúc Đức Phật Thích Ca còn tụ thế, có một vị trưởng giả giàu sang muôn hộ nhưng lại rất hà tiện, keo cú. Không bao giờ ông dám bố thí cho ai một ten nào cả. Đức Phật lòng từ bi hạ hải, xét tiền căn của ông nhờ có tu phước nên hôm nay ông mới được giàu sang sung sướng. Nhưng hiện giờ vì sự giàu sang ấy khiến ông quên đi căn lành ở trước, trở lại bõng xẻng, rồi sau này ông phải luân trầm trong cảnh khổ lao. Và cứ thế con người mãi lên lên xuống xuống trong cõi đời đầy ô trọc, biết đến bao giờ mới dứt. Đức Phật bèn sai các đệ tử của Ngài như Xá Lợi Phất, Trí Huệ đệ nhất, Đại Mục Kiền Liên, Thần Thông đệ nhất, vân vân, thay phiên nhau đến tận nhà trưởng giả để phương tiện khuyên độ ông, nhưng tất cả đều thất bại. Ông ta không bao giờ chịu chấp nhận lời khuyên nhủ của các vị đại đức ấy. Một hôm, Đức Phật tự thân hành đến nhà trưởng giả. Trưởng giả hay tin Phật đến, ra nghinh tiếp mời vào và lễ Phật mà bạch: Bạch Thế Tôn, Ngài Quá Lâm đến đây chắc có điều chi dạy bảo. Đức Phật ngó thẳng trưởng giả hỏi: ông có thể làm năm cái đại bố thí được chăng? Trưởng giả lắc đầu đáp: Bạch Thế Tôn, đối với tôi một cái tiểu bố thí cũng không thể làm được nữa, huống là tới những năm cái đại bố thí. Nhưng bạch Ngài, sao lại có tới năm cái đại bố thí? Đức Phật bảo: cái đại bố thí thứ nhất là không sát sanh, ông có thể làm được chăng? Trưởng giả xưa nay ngỡ rằng bố thí thì phải hao tốn tiền của, mất mát tài sản của mình, nay nghe Phật nói bố thí là không sát sanh, mà không sát sanh thì khỏi hao tốn gà vịt tài vật vân vân. Nên trưởng giả bèn đáp cùng Phật: Bạch Thế Tôn, cái đại bố thí thứ nhất này con có thể làm được. Đức Phật giải tiếp: Cái đại bố thí thứ hai là không trộm cướp, nhà ngươi có thể làm được chăng? Trưởng giả: Giàu có, vốn không ưa kẻ trộm cướp, nay nghe Phật bảo cái đại bố thí thứ hai là không trộm cướp, ông rất hoan hỷ, mau mắn trả lời: Bạch Thế Tôn, con rất có thể làm được cái đại bố thí thứ hai này. Đức Phật giải tiếp thêm: Còn cái đại bố thí thứ ba là không tà dâm, người có thể làm được không? Trưởng giả giàu sang keo cú, lúc nào cũng lo lắng bảo tồn hạnh phúc của gia đình mình. Khi nghe Phật dạy cái đại bố thí thứ ba là không tà dâm, thì tất nhiên hạnh phúc gia đình sẽ được vững bền, khỏi phải cảnh lượt gãy gương tan, tình duyên tan rã. Thế nên trưởng giả cũng mau mắn bạch cùng Phật là ông rất có thể làm được cái đại bố thí thứ ba này. Đức Phật lần lượt giải đến cái đại bố thí thứ tư là không nói láo, và cái đại bố thí thứ năm là không uống rượu, và hỏi trưởng giả có làm được chăng. Trưởng giả mỗi mỗi đều bảo là ông có thể làm được cả. Bây giờ Đức Phật mới bảo rằng: Người nào giữ gìn được năm giới, sát sanh, đạo tặng, tà dâm, vọng ngữ, giảm tửu, đó là đã hành được năm cái đại bố thí vậy. Nghe xong, trưởng giả bèn hỏi thêm: Bạch Thế Tôn, khi hành được ngũ đại bố thí, tức giữ được ngũ giới cấm của Phật dạy, thì sẽ được lợi ích như thế nào? Xin Phật từ bi chỉ giáo thêm cho. Đức Phật từ từ giải thích: Người mà giữ được giới sắc sanh thì phước báo sau này sẽ được sống lâu, mạnh khỏe, gia đình sum họp, mọi loài đều yêu mến, vân vân. Vì sao thế? Vì mình không làm kẻ khác đoán mệnh, nên mạng sống của mình được trường thọ, mạnh khỏe. Khi ta giết một sinh vật, chẳng những làm chúng đoán mệnh, mà trước khi chúng phải chịu đau đớn vô ngần rồi mới chết. Nay nếu ta giữ được giới sát, tất nhiên phước báo sẽ sống lâu và mạnh khỏe, không bị đau đớn về thể xác. Thứ đến là gia đình quyến thuộc sum vầy, đoàn tụ vui tươi. Vì không sát hại sinh vật, tức không làm chúng phải bị chia lìa bay lũ một cách đau thương. Do đó phước báo cho người giữ giới sát được thân quyến hợp hòa, khỏi cảnh chia ly chờ trong chua xót. Và nếu không sát hại mọi loài, dĩ nhiên sẽ được mọi loài yêu mến, tin tưởng và ưa gần gũi với mình, mong được mình bảo hộ cho. Đức Phật giải thích đến giới đạo tặc. Người mà giữ được giới đạo tặc, nghĩa là không trộm cắp của người, thì phước báo sau này là của cải mình không bao giờ mất mát, công việc làm ăn được trôi chảy hanh thông, nhất là lời mình nói ra được mọi người tin tưởng tôn trọng. Vì lý do mình không làm cho ai bị mất của, nên của mình không mất. Một khi kẻ trộm cắp của người, chẳng những y làm cho người bị mất đi tài sản, mà còn làm trở ngại lỡ dở cho công việc làm ăn của người nữa. Nên nếu ai giữ được giới đạo tặc, thì mình không bị mất của cải, mà việc làm ăn cũng được hanh thông. Lại nữa, vì mình rất chân chánh, không gian tham, nên lời nói của mình ai cũng tín dụng nghe theo. Đức Phật giải thích đến cái lợi của giới tà dâm. Người giữ được giới tà dâm suốt đời không bao giờ làm những việc loạn luân cương kỷ, sai với đạo lý luân thường, thì phước báo sau này vợ con quyến thuộc của mình, kẻ khác không dám dùng cặp mắt xấu mà nhìn, huống là làm những điều điếm nhục. Đức Phật lần lượt giải thích các lễ của giới vọng ngữ ẩm tửu cho trưởng giả nghe. Nghe xong, trưởng giả lòng mừng hớn hở, bèn quỳ xuống làm lễ xin thọ tam quy ngũ giới, làm kẻ cư sĩ tại gia. Sau khi chuẩn hứa cho trưởng giả quy y, Đức Phật dạy thêm cho trưởng giả nhận chân được thế nào là chân lý. Khi đã trở thành là Phật tử, cách ít hôm sau, Ma Vương bèn quá ra Phật đến nhà trưởng giả để tìm cách lung lạc, tìm cách làm cho trưởng giả bỏ đạo. Trưởng giả mới phát tâm tu, chưa có tha tâm thâm, không phân biệt đâu là ma, đâu là Phật. Nên khi thấy ma Phật đến nhà, ông không biết đó là ma quá hiện, lật đật ra tiếp nghinh lễ bái, mời vào nhà an tọa để thỉnh pháp. An tọa xong, Phật giả đó bảo trưởng giả: Này trưởng giả, hôm trước ta chỉ thử lầm trưởng giả thôi, hôm nay ta đến đây để cho trưởng giả biết là hãy xả giới đi, đừng giữ giới nữa, và hãy làm ngược lại, vì đó không phải là Phật pháp. Phật pháp chủ trương giải phóng con người được tự do tự tại, không bao giờ bó buộc con người phải giữ những giới luật khắt khe thiệt thòi như thế. Nên hôm nay ông hãy xả giới đừng giữ nữa. Trưởng giả sức đổi ngạc nhiên nhìn Phật mái chân tối và nghĩ thầm: sao hình dung giống Phật mà lời dạy trước sau lại khác nhau? Bèn bạch rằng: bạch Thế Tôn, xả giới rất nguy hiểm. Theo chỗ xét nghĩ của con, nếu mọi người đều không giữ giới sát sanh, nghĩa là cứ tự do sát hại giết chóc lẫn nhau, thì cõi đời sẽ diễn ra bao cảnh đầu rơi máu đổ, thịt nát xương tan, loạn ly tứ phía. Nếu mọi người không giữ giới đạo tập, cứ tự do cướp bóc, không giữ giới tà dâm, cứ tự do dâm loạn, làm điều bại lý thương luân, thì còn đâu là hạnh phúc gia đình, còn đâu là nhân luân đạo lý. Nếu mọi người đều tự do lừa dối lẫn nhau, tự do sai xưa đất dạ, tóm lại khi cõi đời này không còn ai biết đến ngũ giới để gìn giữ lấy đạo tâm, hẳn nhiên con người sẽ đưa nhau đến chỗ diệt dâm vậy. Theo quan sát thấy, xả giới sức nguy hại. Phật Ma bảo trưởng giả rằng: ông quy y với Phật mà bây giờ Phật dạy ông xả giới, ông lại trái cãi sao? Trưởng giả bạch: bạch Thế Tôn, xin Phật từ bi tha thứ cho con, chứ con không thể dâng lời ngài xả giới được, vì con đã nghĩ kỹ rồi, xả giới rất nguy hiểm cho thân mạng của mình trong hiện tại và tương lai nữa. Xin Phật quan hỷ xá tội cho con, chứ con không thể xả giới được. Ma Dương mấy phen lung lạc, trưởng giả khăng khăng một lần quyết dình ngũ giới không chịu xả. Thấy không thể khuyến dụ được trưởng giả, Ma Dương bèn hiện lại nguyên hình, ca ngợi rằng: thật đúng như lời Phật bảo, người mà nhận chân được chân lý rồi thì dù Phật nói ra cũng không nhắm mắt tin theo, mà chỉ tin những gì đúng với chân lý với lẽ phải. Nói xong, Ma Dương biến mất. Đây phần phụ bình của dịch giả.
Ở đời nếu ai không tin ai cả, thử hỏi còn làm nên việc gì? Trong một gia đình, cha nghi con, chồng nghi vợ, anh em thân thuộc hèn kỵ lẫn nhau, thì gia đình có gì là hạnh phúc? Quốc gia xã hội mà đến như vậy thì sẽ loạn mất. Đã sống chung nhau tức phải tìm hiểu và tin tưởng lẫn nhau mới gây được niềm hòa hảo, làm nên sự nghiệp to tát. Trên việc tu hành, đức tin rất cần thiết. Nó là căn bản sanh ra muôn đức và đạt đến Phật quả. Giả như trò chẳng tin lời thầy, Phật tử chẳng tin lời Phật dạy, thì dựa vào đâu để tu hành và biết tu có thành đạo chăng? Thế nên nhà lòng tin mạnh mẽ, chí nguyện mới vững. Chí nguyện vững vàng mới đủ sức tinh tiến. Có tinh tiến mới dẹp được lòng tà ác, thành tựu muôn hạnh lành và đạt đạo quả. Tuy nhiên, đức tin phải đi đôi với trí sáng suốt, để phân rành rẽ giả chân, hầu tránh khỏi xa lạc vào ma đạo, chịu khổ báo về sau. Như chuyện trên chỉ rõ, ta nên lấy trí xét đoán mà tin theo những lời lẽ phù hợp với chân lý. Nếu lời giải trái với lẽ phải, thì dù cho lời ấy có ghép trong kinh điển hay do bậc trưởng thượng đại đức nói ra, cũng không thể tin được. Trường hợp của trưởng giả kể trên, đến đổi ma hóa ra Phật bảo ông phá giới, ông cũng không tin nghe, mặc dù ma Phật hình dung như tà. Lấy trí xét đoán tận tường, tin nhận lời Phật gọi là trí tín. Trái lại, chỉ lấy đức tin mù quáng thọ lãnh lời dạy là mê tín. Mê tín rất dễ làm ma đạo, và từ cổ chí kim chưa có ai tu mê tín mà đắc quả bao giờ. Thank you.
Một hạt giống đã gieo lần lần mọc lên đến kết quả, dĩ nhiên là nhiều gấp muôn lần đối với hạt giống xưa. Nếu càng lâu quê lợi tích chứa càng nhiều, nghiệp nhân lành dữ chí đính dai nợ của người cũng thế. Cổ đức có câu: xuân một hạt giống gieo, thu gặt nghìn thóc mẻ. Người đời tạo dữ lành, quả báo y như thế. Muốn khỏi ăn ít trả nhiều, chớ nên quỵt nợ, và hãy thận trọng khi lãnh nợ cho người. Kính thưa quý thính giả, những lời trên là phần phụ bình của câu chuyện thứ nhì sau đây. Câu chuyện có tựa đề là Chuột Người.
Ngày xưa có một ông vua vào rừng săn bắn, gặp một đạo nhân ngồi tham thiền dưới cội cây. Vua sai đến bắt đạo sư đem vào cung bảo làm ca sĩ. Đạo nhân không biết ca, chỉ tụng kinh theo tiếng Phạn rất hay. Vua nghe thích ý lắm. Mỗi khi có yến tiệc hay tân khách, vua thường kêu đạo nhân ca sĩ ấy ra ca giúp vui. Một hôm có người thương buôn vốn là cư sĩ phương xa đến, đem bảo ngọc khiến vua để xin mang hàng hóa vào nước bán. Vua mừng rỡ tiếp đãi khách và kêu đạo nhân ra ca. Thương khách thấy nghe ca sĩ tụng kinh đại thừa thâm nghĩa, lấy làm lạ hỏi vua về căn tích của người ca sĩ ấy. Sau khi mãn tiệc, thương khách bèn đem 1.000 lượng vàng dân vua xin chuộc đạo nhân. Vua không bằng lòng. Tôi phải mặc cả đến 3.000 lượng vàng, vua mới ưng thuận giao đạo nhân cho thương khách. Thương khách mừng rỡ lễ bái đạo nhân và bạch: tôi đã chuộc ngài 3.000 lượng vàng đến vua, từ đây ngài khỏi phải làm ca sĩ trong hoàng cung nữa. Đạo nhân dùng thần thông bay lên đứng giữa hư không đáp: chính nhà ngươi tự chuộc cho mình, chẳng phải chuộc ta đâu. Rồi giữa sự ngạc nhiên của vua quan và dân chúng trong thành, đạo nhân nói tiếp: thuở xưa cách nay vô số kiếp, nhà vua là người bán rau hành. Lúc ấy người đến mua hành còn thiếu 3 tiền. Người bán rau hành không chịu bán, ta đứng ra lãnh nợ cho ngươi. Về sau ngươi không trả, mãi đến nay 3 tiền trước vốn lời lên đến 3.000 lượng vàng đây. Còn ta vì lãnh nợ cho ngươi nên mới bị nhà vua bắt giữ bấy lâu. Vua quan và thương khách nghe xong hải đều kinh hãi. Vua hối quá làm lễ thọ giới quy y.
Thưa quý vị, thường việc bố thí là đem tiền của làm việc phước, hay lấy sức lực ra mà giúp cho người, ấy là thí của, thí công. Ai là đem thân xác mình đi bố thí bao giờ? Mà nếu chẳng có thế thì sao trong sấm giảng lại có câu: người xưa còn chẳng cần thân, miễn cho trong nước chúng dân đặng nhờ. Kính mời quý thính giả theo dõi tấm gương bố thí hy hữu của một vị quốc vương trong câu chuyện bố thí thân mạng sau đây sẽ rõ.
Có một vị quốc vương thâm tính nhân quả, thường bố thí không trái ý người và dùng thập pháp để giáo hóa nhân dân. Vua láng giềng thấy ngài không chú tâm đến việc binh nhung, thừa cơ đem quân xâm chiếm. Quần thần nghĩ kế chống giặc, vua ngăn bảo: giặc đến đây là vì chiếc ngai vàng của ta. Ta muốn bá tánh được sống an toàn, dầu ta phải hy sinh tánh mạng, chứ ta không nỡ để vì ngôi vị của ta mà muôn dân đồ tháng. Các khanh hãy nghe ta, ở lại phò tân chúa, cho nên xuất quân chống cự. Nói xong, vua thoát ra khỏi thành ẩn trốn. Ít hôm sau, vừa đang lang thang giữa rừng, bỗng gặp một người Bà La Môn. Hai người chào nhau, vừa hỏi: ông từ đâu đến đây, trông có vẻ mệt nhọc, vất vả thế. Người Bà La Môn đáp: tôi ở xứ xa, đến mong gặp quốc vương xứ này để cầu xin một việc. Ông cầu xin nhà vua điều gì đấy? Người mà ông muốn gặp chính là tôi đây. Rồi vua thuật rõ việc bỏ ngôi vân vân. Nghe xong, người Bà La Môn ấy ngã ra bất tỉnh. Vua đỡ dậy, lấy nước rưới vào mặt cứu tỉnh và hỏi: vì câu chuyện của tôi mà ông phải thương tâm đến thế? Người Bà La Môn đáp: tâu bệ hạ, tôi vốn bần cùng khốn khổ, nghe vua rộng lượng hải hà, bố thí không trái ý người, nên từ xa lặn lội tới đây, mong xin vua ít tài và lưu vong. Vì thế tôi phải tuyệt vọng và đau khổ đến ngất xỉu. Vua ngẫm nghĩ dây lâu bảo: ông hãy an tâm, giúp tôi được. Tân Vương tuy cướp nước được ngôi nhưng chưa bắt được tôi, hẳn còn lo hậu hoạn. Vậy ông hãy trói tôi đi, đem vào thành nạp Tân Vương, tất sẽ được trọng thưởng. Người Bà La Môn rụng rời, rơi lệ khoái thác: không, tâu bệ hạ, không thể được. Ai lại đan tâm làm như thế, còn gì tánh mạng của ngài? Vua an ủi: cái chết trước sau cũng một lần, tôi dẫu có kéo dài mạng sống đến ngày kia cũng phải bỏ thân trong rừng quan mà chẳng ai được hưởng nhờ. Nay dẫu mất mạng, giúp ông qua cơn cơ cực, tức tôi được tròn bổ nguyện vậy. Vua ân cần khuyên nhủ năm ba phen, vị Bà La Môn miễn cưỡng bứt dây trói vua, dẫn về thành nạp cho Tân Vương. Tân Vương mừng rỡ khen hỏi: khanh thật đã tài, vì trẫm mà giúp trừ hậu hoạn, khanh dùng thuật gì và làm sao bắt được vua này? Vị Bà La Môn đáp: tâu đại vương, tôi chẳng có thuật gì cả. Nhà vua đây thật là lòng nhân ái rộng lớn tở biển trời, ngài tự hiến thân mạng để giúp tôi qua cơn nghèo đói. Vị Bà La Môn thuật lại câu chuyện gặp vua trong rừng cho Tân Vương nghe. Nghe xong, Tân Vương cảm động, bước vội xuống sân chầu, tự tay mở trói cho cửu vương và nói qua hơi thổn thức nghẹn ngào: đại vương, ngài thật xứng đáng một vị vua nhân đức, còn tôi là một kẻ cướp hung tàn. Ngài hãy trở lại ngôi cũ cho muôn dân được nhuần gội đức ân, và xin ngài quan hỷ cho tôi tội xưa, từ nay nguyện đời đời giao hảo. Đây là phần phụ bình của dịch giả.
Dòng danh lợi kiên cố đã giam hãm con người từ vạn đại. Càng văn minh, khóa lợi giảm danh càng siết chặt. Vì thế, người đời cả sang hèn, không mấy ai tự tại an vui. Muốn khỏi bị lợi danh xiềng trói, ta chớ tham mê nó. Đức Phật chủ trương đạo giải thoát chúng sanh, nên ít muốn, biết đủ và bố thí để diệt trừ tánh tham lam. Bố thí tiền của, việc ấy nhiều người làm được, nhưng phần đông chẳng phải để cởi mở tánh tham, mà là để mong cầu một phước báo gấp muôn lần của đã thí. Đó là gieo trồng giống phước để sau này gặt hưởng, chứ chưa dứt lòng tham. Xả bỏ vương vị, nhường kẻ khác chiếc ngai vàng mà vua chúa đổi bất cứ giá nào và với bất kể bao nhiêu xương máu, điều ấy quá khó làm. Năm 3.000 năm quả hoằng mới có một ông Niêu, ông Thuấn bố thí cả thân mạng như vị vua nói trên, lại càng khó hơn nữa. Vị vua ấy là một trong những tiền thân của Đức Phật Tổ. Thân mạng còn chẳng kể, thì lợi danh ngoại vật làm sao trói buộc được mình. Đức Thích Ca chẳng phải đến lúc thành đạo với cội Bồ Đề mới hoàn toàn giải thoát. Thật ra Ngài đã đứng ngoài dòng tục lụy từ thuở ấy. Thuở Ngài đã dị nghĩa khinh thân. Có một thiếu phụ bế con nâng lên đáp lời Phật: Bạch Thế Tôn, trên đời này con chỉ thương con của con hơn hết, hơn cả thân con. Phật mỉm cười xòe tay ra, lửa rùng rùng cháy tới. Thiếu phụ hốt hoảng ôm con vào lòng, xoay lưng che chở. Nhưng khi lửa táp đến nóng rát quá, nàng vội đưa con ra cản đỡ ngọn lửa. Người đời gặp lúc nguy hiểm đến tính mạng có thể bỏ tất cả để cầu được tồn sanh thôi. Nay đem thân mạng ra bố thí, ôi chao, khó làm sao ấy. Chân trời giải thoát sáng lạ, phải chăng chỉ dành riêng cho các bậc siêu nhân, những người bỏ được những điều khó bỏ và làm nổi những việc khó làm?
Kính thưa quý vị, Đức Thầy có dạy, đạo với lý từ đây nhiều chỗ, phải lọc lừa cho kỹ mà nhờ, chọn nơi nào đạo chánh phưởng thờ, thì mới được thân sao cao quý. Nhưng đứng trước mọi giá trị bị đảo lộn như hiện thời, làm sao chúng ta phân biệt được đâu là chân chánh, đâu là giả trá? Mẫu chuyện thử kẻ dối thế sau đây, và luôn cả phần phủ bình, sẽ giúp chúng ta một trong những phương cách thấy được bề trái của kẻ dối xưng thần thánh để lừa phỉnh người đời.
Vị trưởng giả có một đứa con trai, tuổi còn nhỏ mà rất thông minh và thành tín Phật pháp. Đứa con thấy trưởng giả mê tín theo các lục sư ngoại đạo, muốn tìm cách thức tỉnh cha, bèn xin cha thiết đại tiệc cúng dường các bậc tôn trưởng và lục sư ngoại đạo. Trưởng giả y lời. Các lục sư được mời đến, ngồi chơi dây lâu, các ông ấy bỗng cười khan. Mọi người hỏi vì sao cười. Lục sư đáp: Cách đây 500 dặm có dòng suối to chảy từ trên non cao, hai bờ suối cây giao cành gần giáp nhau. Có một con khỉ đột chuyền qua, rủi tật tay té ùm xuống nước. Ta trông thấy bắt buồn cười nên cười vậy. Trưởng giả cùng thực khách đều thán phục. Người con trưởng giả biết luật sư nói dối. Khi dọn cơm, người con trưởng giả để các món ngon ở dưới bát, rồi xớt cơm lấp lên trên đem dâng các luật sư. Còn thực khách thì đồ ăn ở trên cơm. Ai nấy ăn uống đều vui vẻ, riêng luật sư không ăn, cứ ngồi chờ. Người con trưởng giả hỏi vì sao không ăn. Luật sư đáp: Chưa xớt đồ ăn, ăn cơm lạc được sao? Con trưởng giả bảo: Khỉ đột té xuống suối cách đây 500 dặm mà còn thấy được, đồ ăn chỉ khuất dưới cơm, vì sao không trông thấy? Mọi người đồng cười rộ lên. Lục sư hổ thẹn vẫn bỏ về mất. Phụ bình của dịch giả. Vì quá tham lam, có người tìm đủ cách lừa bịp lẫn nhau. Thôi thì trăm mưu ngàn kế đều đem ra thi thố để tranh danh đoạt lợi. Trong các phân biệt, xét kỹ chỉ có lối giả bá thánh thần là dễ làm và kiếm ăn khá hơn hết. Thường nghe tiếng hạ người dối thế này, phần nhiều là kẻ thất học quê dốc, nhưng lại gạt được rất nhiều người tin theo. Đôi khi cả kỹ sư, bác sĩ, đốc học, vân vân. Nhiều ông cũng mê mết tin tưởng họ, muốn làm ăn theo lối ấy,
chỉ cần giảng miệng xưng hô ta đây đã đắc đạo, hoặc ba là xác của cô bà hay ông chi chi đó, rồi dèo chừng nói việc quả phước, đoán thiên cơ vân vân. Nhớ đoán những chuyện xa vời một chút. Ai tham tiền của, ta khuyên họ ráng tin tưởng phụng sự lớn trên, rồi sẽ được giàu sang. Ai ưa quyền quý danh vọng, ta cho họ biết ngày sau có thánh chúa ra đời, họ sẽ làm quan nhất phẩm triều đình vân vân. Tùy tiện nâng họ lên, nhớ đừng bao giờ bảo họ sẽ bị bỏ xó hay sẽ mạt cộng từ đường thì hỏng chuyện. Đành rằng thời gian sẽ lột trần sự thật, và ta sẽ bị người đời khinh bỉ, nhưng từ đây đến lúc thiên hạ tỉnh ngộ chán chê ta, ta cũng đã hưởng chán những lợi lộc danh dự và cả ái tình nữa. Bù qua đắp lại, nào ta có thiệt gì còn lại nhiều đây. Nhưng chúng ta không phải thuộc hạng bất lương dối thế, trái lại còn muốn lột trần mặt nạ bọn này để trừ hại cho đời, muốn rõ giả chân, nên theo lối đường con trưởng giả nói trên. Hãy dẹp bỏ cảm tình riêng, lấy công tâm xét ngay lời nói và việc làm của kẻ dấu xưng thần thánh ấy. Có hỏi nên hỏi việc hiện tại xác thực, họ sẽ ấm ớ ấp mở, không khi nào dám nói thẳng, và dầu có nói cũng sai bét. Xong có lắm người quá dễ tin, khi thấy cô cậu thuộc hạt biệt bợm mai nói trúng một ít điều, hoặc có vài cái hay giật giận, liền thành thánh quá cô cậu ấy lên và nhắm mắt tin theo. Nếu sao cô cậu ấy có nói sai thì cho là nói cơ, làm quấy thì cho là ra thai để sang đời. Ôi mê tín đến nước này thì hết nói, với họ ai gạt cũng được và rất dễ gạt.
Cầu gặp Bồ Tát là câu chuyện nối tiếp chương trình. Kính thưa quý thính giả, bố thí cho chúng sinh là bố thí cho chư Phật, nên muốn gặp Phật chúng ta phải có lòng từ bi với tất cả mọi người, không phân biệt thấp cao quý tiện. Như lời Đức Thầy đã dạy, giàu sang nghèo khó cũng người, nên ta thương hết dầu cười hay khen. Nếu không có tinh thần thương yêu bình đẳng như thế, e có ngày chúng ta sẽ phải ngậm ngùi hối tiếc như trưởng giả Ca La Diệt trong câu chuyện sau đây.
Trưởng giả Ca La Diệt, một cư sĩ tại gia, rất ngưỡng mộ Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Ngày kia ông trai giới nghiêm minh mở cuộc chẳng bần và thiết lập một cái đài cao trang hoàng tinh khiết. Ngài đem cầu khẩn Đức Văn Thù Sư Lợi hiện đến ngự nơi ấy để ông chiêm bái cho thỏa lòng hoài vọng. Nghe ông mở cuộc chẳng bần, nhiều hành khách ở các nơi tụ lại rất đông để thọ thí. Trong số ấy có một ông lão thân hình tiều tụy, ăn mặc rất rưới dơ dái, thấy đài bỏ trống liền leo lên ngồi. Ca La Diệt dội đến mời lão xuống giải thích. Đài này tôi lập ra để cầu Đức Văn Thù Sư Lợi giáng ngự, ông làm thế không nên. Rồi trưởng giả lấy tiền bạc cho ông và bảo đi nơi khác. Trải qua cuộc trai đàn trước sau có 7 lần như vậy, và người ăn xin nào bước lên đài cũng đều bị mời xuống. Mãn cuộc trai đàn, trưởng giả Ca La Diệt nằm mầm, thấy thần nhân mách bảo 7 lần người ăn mày leo lên đài đó là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát quá hiện ra mà nhà ngươi không biết. Ca La Diệt tỉnh mộng từ hối trách, buồn rầu vô hạn. Phụ bình của dịch giả:
người tu Phật ai cũng mong được gặp Phật và Bồ Tát. Ông Ca La Diệt đây lại càng mong mỏi hơn người. Chỗ mong ước tha thiết của ông là được gặp Đức Văn Thù Bồ Tát. ông thiết lập trai đàn bố thí cầu nguyện, nhưng 7 lần Bồ Tát quá hiện bằng nhân leo lên đàn đều bị lôi xuống. Ông Ca La Diệt tưởng tượng hình dung một vị Bồ Tát tướng tốt uy nghi, hào quang sáng rỡ phi thường. Có được hảo tướng như thế thì ông mới tin nhận và kính bái. Đây cũng hiếm người biết cúng chùa lễ Phật kính trời những kẻ vô hình, mà đối với người bần tiện thì không hề giúp đỡ và khinh khi ra mặt. Phật dạy, nếu những bậc vua chúa hay người quyền quý cao sang thấy kẻ tật nguyền bần cùng gói rách mà khởi lòng thương xót, hạ tâm mỉm cười, dùng lời êm dịu an ủi và đem tiền của bố thí giúp đỡ, tất được phước báo vô lượng như bố thí cho chư Phật nhiều bằng số cát của 100 con sông Hằng vậy. Chư Phật và Bồ Tát bình đẳng thương yêu tất cả chúng sanh như mẹ thương con. Nếu chúng sanh lấy lòng bình đẳng thương yêu kính trọng mọi người, không lòng khinh trọng, thì lúc nào và ở nơi đâu để không gặp Bồ Tát. Ngược lại, nếu đem tâm chứa đầy nhớ ngã, khi người ngạo vật để cầu Phật thì dù Phật hiện đến trước mặt cũng chẳng nhận ra được, và khi gặp mà chẳng biết qua rồi biết tìm đâu.
Nói tiếp chương trình là câu chuyện thứ 6. Kính thưa quý thính giả, đã lắm người vì lòng mộ đạo chí thành tu tập công phu vẫn còn phải đứng mãi bên lề chân lý. Thế mà có kẻ làm nghề đạo chích giả mạo vào chùa để đạt được đạo quả. Đây thật là một giai thoại lạ lùng trong chốn thiền lâm. Kính mời quý vị theo dõi câu chuyện giả xuất gia được đắc đạo sau đây sẽ tìm được duyên do.
Có một tên trộm thấy trong chùa nọ có một cái chảo bằng vàng rất to mà chư tăng dùng để nấu ăn, thì muốn trộm chảo ấy lắm. Ngặt nổi ban đêm người ngoài khó vô chùa được, chỉ có cách giả xuất gia vào ở trong chùa, thừa cơ thuận tiện ẩm của là ổn hơn cả. Tính xong thì cạo bỏ tóc râu đến chùa xin xuất gia làm tỳ kheo. Ý được vị hòa thượng chủ trì truyền thọ tam quy ngũ giới và giảng giải nhân quả tội phước cho nghe. Nghe những việc tội phước, nhất là các khổ báo kinh hồn của nghiệp ác gây nên, y sợ hãi, sám hối, tu hành tinh tấn. Sau một thời gian cố gắng, tỳ kheo ấy chứng đạo. Người mừng rỡ nhớ lại cái chảo vàng là động cơ thúc đẩy mình xuất gia nên mới được như ngày nay, bèn đến bên chảo lễ bái và đi quanh 3 vòng để tỏ lòng cảm tạ. Phụ bình của dịch giả.
Lòng tham thì ai cũng có ít nhiều. Tham của thế chưa đủ, còn mon man định ẩm của chùa, lão trộm này quả quá lắm. Cạo đầu xin xuất gia vào chùa ở để thừa cơ đậu cái chảo vàng, thật lão đã hết dạ tận tụy với nghề trộm. Nhờ gần gũi chốn thiền lâm nghe được pháp yếu, lão hồi tâm hướng thiện, hết lòng sám hối, chí tâm tu tập ít lâu được chứng đạo. Bây giờ có đem 100 cái chảo vàng đổi công tu chứng ấy, lão cũng chẳng đổi. Mừng rỡ khôn cùng, lão đến bên chảo lễ bái tạ ơn. Phật vì thương chúng sanh si mê tội lỗi, mới rưới mưa pháp gội sạch lòng trần nhơ bệnh xấu xa. Chúng ta ai là chẳng có ít nhiều tội lỗi, có tội nhưng nghe được pháp màu, biết hối cải tu thân, đức sẽ trở nên trong sạch. Cơ duyên vào đạo tuy có nhiều hoàn cảnh khác nhau, hoặc vì mộ đạo, hoặc chán đời, bị ép buộc trốn phép nước, hãy cùng lắm là như trường hợp của lão trộm nói trên. Nhưng việc tu hành chỉ cần chuyên tâm trì chí, đức chứng đắc đạo quả. Các Phật tử hiện nay cơ duyên đưa mình vào cửa đạo có lẽ tốt đẹp hơn lão trộm trên nhiều. Nếu thêm vào sự chí tâm tu, ai bảo là không thể bì kịp với người lễ bái cái chào ấy.
Kính thưa quý vị khán giả, trong câu chuyện nối tiếp chương trình sau đây, chúng ta sẽ có dịp nghe tả thêm một sự tích xuất gia không kém ly kỳ. Nhưng lần này, nhân vật chính trong truyện xuất gia không phải vì để trộm cái chảo vàng, mà là xuất gia vì tình ái.
Đại đức A Nan, em chú bác với Phật, xuất gia từ thuở nhỏ, ông có trí nhớ phi thường, giàu tình cảm và có nhiều đức tánh nhã nhặn, khiêm cung, từ ái, vân vân. Lúc còn trẻ tuổi, ông rất khôi ngô tuấn tú, giọng nói thanh tao, lời lẽ ôn hòa, dễ cảm lòng người, các tín đồ đều thích luận đàm đạo lý với ông, nhất là tín nữ. Chỉ đến các tỳ kheo ni cũng thích nghe ông thuyết pháp, dù rằng ông chưa chứng thánh quả. Đa số người vì cảm mến ông mà quy y Phật Pháp Tăng. Đời ông cũng do đó thường gặp những chuyện rắc rối với nữ nhân, chịu biết bao lời chỉ trích bởi sự hiểu lầm hoặc bởi ghét dơ của ngoại đạo. Mãi đến khi ông được chọn làm thị giả theo hầu bên Đức Phật mới hết mang tai tiếng. Xét thấy mình thường bị quấy nhiễu bởi nữ nhân, nên lúc Phật sắp nhập Niết Bàn, ông quỳ một bên kính cẩn thưa: Bạch Thế Tôn, xin Đức Từ Bi chỉ dạy chúng con một lần sau cùng trước khi cách biệt. Thế Tôn, từ nay chúng con đối với nữ nhân phải như thế nào? Đức Phật nhìn khắp các đệ tử, ôn tồn đáp lại A Nan và cũng để kiến cáo chung. A Nan, muốn thoát ly phiền não, chứng ngộ thánh đạo, cho nên bận bịu gì nữ sắc? A Nan, tuy ông đã tuổi về chiều, cũng tốt hơn là đừng tiếp kiến nữ nhân. Nếu việc cần phải tiếp xúc với họ, thì nếu người già nên xem như mẹ mình, với người lớn tuổi hơn mình xem như chị, với người nhỏ hơn nên xem như em gái. A Nan, ông nhớ ghi lời ta nhé. Thuở A Nan còn là một tỳ kheo nhỏ tuổi, có một hôm thất thực xong trở về kỳ viên tịnh xá, giữa đường ông cảm thấy khát nước, bèn đến trước một cô gái đang xách nước bên bờ giếng gần đấy, lễ phép nói: Này cô, xin vui lòng bố thí cho tôi một bát nước. Thiếu nữ ngước nhìn lên thấy một vị tỳ kheo trẻ tuổi, trang mạo khôi ngô, đứng cúi đầu trước mình, biết là A Nan. Nàng kinh sợ lùi lại mấy bước, khép nép thưa: Chẳng dám bạch đại đức, kẻ tỳ nữ thuộc giai cấp hạ tiện, đâu được hân hạnh cúng dường cho ngài, một vị dương tử xuất gia. Cô chớ ngại. A Nan đáp: Là một vị tỳ kheo ôm bát xin ăn, tất nhiên không còn phân giai cấp sang hèn. Thiếu nữ hân hoan kính cẩn dâng A Nan một bát nước. Uống xong, A Nan ngỏ lời cảm tạ rồi chậm rãi bước đi. Thiếu nữ nhìn theo ông đến khuất dạng, và bóng hình người Phật tử trẻ trung oai nghi trong pháp phục vàng chói đã in sâu vào tâm khảm. Dư âm thanh thao đượm tràn kiếm ý của A Nan còn vang vẳng bên tai. nàng thiếu nữ đang tuổi xuân tình bộc phát, cảm thấy bàng hoàng, ngây ngất. Lửa yêu đương bắt đầu nhún cháy trong tim. Suốt ngày, nàng không thiết đến làm lụng ăn uống, chỉ nằm giả dụy mơ màng, thả hồn theo mộng tưởng ái ân. Mẹ nàng nhiều lần gán hỏi, khi biết được con mình si tình vì sắc đẹp của Ama, một người đã xuất gia và thuộc dòng quý tộc, bà buồn rầu vô hạn, thương xót con vừa mới biết yêu lại liền thất vọng. Bà đánh liều liền thỉnh một thầy chú thuật, dùng tà chú làm cho A Nan mê luyến con bà. Chẳng biết có phải do sự linh ứng của phù chú chăng, một hôm A Nan đi ngang, thiếu nữ đứng giữa cửa liếc mắt, mỉm cười đưa tay mắt A Nan. Tức thời như bị một mị lực giảm năng, khiến ông nửa mê nửa tỉnh, không còn tự chủ, chiêu riếu bước vào nhà.